Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường Trung Thành và Phú Xá.
Trả lời phỏng vấn của anh Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên về phong trào sinh viên Đại học Thái Nguyên.
Thời gian qua, công nhân đổi cây xanh của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị đã không quản mưa nắng, làm việc hăng say để góp phần làm đẹp cho mỹ quan đô thị thành phố. Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 8 tháng 1, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm tỉnh giai đoạn 2016-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh triển khai 8 chương trình, 16 đề án và 20 dự án công trình trọng điểm. Qua việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm cho thấy, dự ước giá trị kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2015-2020 của tỉnh tăng 13,1%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn giảm 2,05%, dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có 32 trên 39 chỉ tiêu trong chương trình phát triển giáo dục đặt ra đến năm 2020 đã đạt và vượt. 96,1% xã đạt chuẩn về y tế. Tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 ước đạt 98,2%. Phấn đấu đến năm 2020 đạt 98,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn dự ước tăng 16,3%. 19 trên 20 sở, ban ngành và 100% đơn vị cấp huyện, xã đã thực hiện cơ chế một cửa liên thông. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cho thấy, nhu cầu vốn đầu tư các chương trình, đề án, dự án và công trình trọng điểm rất lớn, trong khi khả năng cân đối vốn đầu tư, đặc biệt từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2016-2020, chỉ đáp ứng được một phần. Một số dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước đang trong quá trình thu hút đầu tư, vận động vốn đầu tư. Do vậy, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, đặc biệt là các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, đẩy mạnh hơn nữa việc phân cấp, phân quyền, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục giữ vững sự ổn định về chính trị, tạo niềm tin vững chắc cho các doanh nghiệp yên tâm đến đầu tư tại tỉnh. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, trong đó đặc biệt chú ý đến việc rà soát lại các quy hoạch không hợp lý hoặc bị chồng chéo, khẩn trương kiểm tra đối với những dự án chậm hoặc không triển khai để có giải pháp phù hợp, hữu hiệu. Chủ động nghiên cứu, sớm lựa chọn các chương trình, đề án, dự án và công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 8 tháng 1, đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố Thái Nguyên do đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà 6 gia đình chính sách, người có công, đảng viên 70 năm tuổi Đảng và hộ nghèo trên địa bàn phường Trung Thành và Phú Xá. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã cảm ơn những đóng góp to lớn của các gia đình chính sách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, đồng thời thăm hỏi sức khỏe, mong các gia đình tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, các đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác hỗ trợ tạo việc làm và vay vốn, để các hộ có điều kiện phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo, đón Tết an lành, có một mùa xuân mới no ấm. Các gia đình đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy và chính quyền các cấp, hứa sẽ giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tích cực lao động sản xuất để góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Được biết trong dịp này, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức 8 đoàn đi thăm và tặng quà cho hơn 40 gia đình chính sách, người có công, đảng viên 70 năm tuổi Đảng và hộ nghèo trên địa bàn toàn thành phố, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Ngày 9 tháng 1, Đảng bộ xã Phúc Hà tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020 và tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tới dự. Đảng bộ xã Phúc Hà hiện có 192 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 18 chi bộ. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, điều hành của chính quyền xã, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cụ thể, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 400 tấn, thu ngân sách đạt trên 9,1 tỷ đồng, bằng 205% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, quản lý 100% người nghiện trên địa bàn, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và được giữ vững. Năm qua, Đảng bộ xã Phúc Hà tiếp tục thực hiện tốt 11 đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020. Trong năm, Đảng bộ đã kết nạp 10 đảng viên mới, tiếp tục triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v. Nhân dịp này, Đảng bộ xã đã khen thưởng cho 17 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảng năm 2019. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, năm 2019, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã xuống còn 2,2%, hộ cận nghèo giảm xuống còn 6,2%. Cụ thể, xã đã tổ chức thăm hỏi tặng gần 700 suất quà cho các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, các đối tượng tàn tật, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 45 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền 50 triệu đồng. Thăm hỏi 53 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2019 với tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách cho 80 lao động vay trên 3 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 82 lượt người là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, tư vấn giới thiệu cho 140 người trên địa bàn có việc làm mới, v.v. Với sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể xã Đồng Liên trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội, nhiều hộ nghèo đã tự nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã từng bước được cải thiện vươn lên tham gia phát triển kinh tế, đời sống vật chất tinh thần của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã từng bước được cải thiện rõ nét, góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương. Ngày 9 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên phường Quang Trung phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội phường Quang Trung đã triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của mặt trận và các đoàn thể. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh và thành phố với tổng số tiền gần 130 triệu đồng. Phối hợp tặng quà trị giá 19 triệu đồng cho hai xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Một số đoàn thể tín chấp Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền gần 1 tỷ 700 triệu đồng cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Trong năm, các đoàn thể đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tiêu hủy trên 2.000 kg lợn nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và lợn chết không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn. Tích cực triển khai cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với kết quả đạt được, 100% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa, trên 97% đạt gia đình văn hóa, trong đó 15% gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động hướng về cơ sở, phối hợp thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện, duy trì làm tốt công tác vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hội viên của các tổ chức đoàn thể trong phát triển kinh tế, v.v. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Quang Trung tuyên dương khen thưởng cho 125 tập thể và 230 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận và thực hiện nhiệm vụ công tác hội.
Vào hồi 10 giờ ngày 8 tháng 1, tổ công tác của đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em Vương Tuệ tại số nhà 55, tổ 8, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Qua quá trình kiểm tra, tại khu vực bán hàng tầng 1, phát hiện cơ sở có tàng trữ đồ chơi trẻ em nguy hiểm, gồm các loại 4 cung nhựa, 7 súng bắn phun nước, 4 súng nén lò xo bắn đạn các loại, 24 súng bắn phát quang. Hành vi vi phạm này được quy định xử lý tại điểm D khoản 4 điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép đồ chơi nguy hiểm. Đồng thời tại điểm A khoản 8 điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm này. Hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật, lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, Đại học Thái Nguyên là một trong ba đại học vùng và thuộc năm đại học của Việt Nam với 7 trường đại học thành viên, một trường cao đẳng, một phân hiệu tại tỉnh Lào Cai và hơn 6.000 sinh viên đang theo học. Với lợi thế về nhân lực, con người, đây là cơ hội tốt để hội sinh viên các nhà trường phát triển, tạo sân chơi lành mạnh, tiền đề vững chắc, giúp sinh viên tự tin, năng động trong thời kỳ hội nhập. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2020, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Quang Đông, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên về phong trào sinh viên Đại học Thái Nguyên thời gian qua. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Trước tiên thì xin được chào anh và cảm ơn anh Đông đã nhận lời mời tham gia cái cuộc trao đổi ngày hôm nay. Và mở đầu là câu hỏi liên quan đến phong trào sinh viên Đại học Thái Nguyên thời gian qua. Thì anh có đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Sinh viên?
Hội Sinh viên Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội của sinh viên Việt Nam, là cầu nối giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước. Phát huy truyền thống yêu nước và hiếu học của các thế hệ đi trước, thì sinh viên Thái Nguyên đã và đang nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tích quan trọng trong học tập, rèn luyện. Đã có nhiều gương sinh viên vượt khó, học giỏi. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có giá trị thực tiễn. Công tác hội và phong trào sinh viên Thái Nguyên có bước phát triển mới, ngày càng phong phú, gần gũi, thiết thực và hiệu quả.
Vậy thì phong trào nào, hoạt động nào là nổi bật và những kết quả đó thì đã có tác động như thế nào đối với việc học tập của sinh viên?
Thông qua các chương trình hành động, những lợi ích chính đáng của sinh viên trong học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí đã được quan tâm, chăm lo. Các phong trào rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên có nhiều khởi sắc và ấn tượng sâu sắc nhất và có sức thuyết phục cao có thể nói đến. Đó là phong trào sinh viên tình nguyện và phong trào sinh viên năm tốt đã đem đến cho xã hội hình ảnh đẹp về lớp sinh viên Thái Nguyên năng động, sáng tạo, giàu lòng nhân ái, sống có trách nhiệm vì cộng đồng.
Như anh đã nói thì phong trào sinh viên năm tốt là một trong số những phong trào nổi bật, trọng tâm của Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên. Vậy thì thời gian qua phong trào này đã được hội triển khai tổ chức thực hiện như thế nào và những tiêu chuẩn để đánh giá sinh viên đạt danh hiệu này ra sao?
Được triển khai từ năm 2009 đến nay, đến hội viên sinh viên của cả nước thì với các tiêu chí đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Phong trào sinh viên năm tốt thực sự đã có tác động lớn đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo sinh viên, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. Năm tiêu chí của danh hiệu cũng là những chuẩn mực của mỗi sinh viên cần có trong thời đại mới. Và năm học 2018-2019 vừa qua, rất vinh dự cho Đại học Thái Nguyên đã có 17 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, 4 sinh viên đạt danh hiệu sao tháng riêng và trên 60 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh, 141 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Đại học Thái Nguyên. Để triển khai phong trào và phát huy danh hiệu này thì Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Thái Nguyên chúng tôi đã xây dựng nhiều giải pháp như tổ chức các hoạt động phong trào gắn với năm tiêu chí của một sinh viên năm tốt, xây dựng các câu lạc bộ sinh viên năm tốt, kết nối sinh viên năm tốt với các đơn vị, các nhà tuyển dụng.
Thái Nguyên với hơn 6.000 sinh viên đang theo học và nhiều cơ sở giáo dục đào tạo, thì theo anh đây có phải là thuận lợi để phong trào hoạt động của sinh viên luôn đạt kết quả tốt?
Tôi cho rằng là với số lượng lớn sinh viên trên 60.000 và nhiều cơ sở giáo dục đào tạo của tỉnh Thái Nguyên thì đây là một cái điều kiện rất thuận lợi để cho cái phong trào hoạt động của hội viên sinh viên của Hội Sinh viên Việt Nam có nhiều điều kiện để phát triển. Đó là các bạn sinh viên đa số là các người trẻ năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong hoạt động, và các bạn có nhiều cái lĩnh vực khác nhau trong học tập, và đây là điều kiện tốt để tổ chức các hoạt động phong trào, các hoạt động cần tập trung đông người, quy mô lớn, những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng sẽ được tổ chức và sẽ có hiệu quả tốt trong cái hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam.
Vậy thì phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên sẽ tập trung triển khai thực hiện những cái hoạt động cụ thể như thế nào?
Phát huy kết quả đạt được trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, các phong trào của công tác hội và phong trào sinh viên. Ngoài hai phong trào là phong trào sinh viên tình nguyện và phong trào sinh viên năm tốt, chúng tôi tiếp tục chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tuân thủ pháp luật đến hội viên sinh viên và đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn sinh viên học tập và rèn luyện, phát huy sức trẻ của mình để xây dựng Đại học Thái Nguyên ngày càng phát triển và có đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Xin được cảm ơn anh.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường cải tạo, trồng mới các loại hoa tươi, cắt tỉa bồn cảnh lá màu, cây cảnh tạo hình trên các tuyến phố, góp phần tạo diện mạo đô thị thành phố Thái Nguyên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Trong chuyên mục Văn minh đô thị thành phố Thái Nguyên số đầu tháng 1 năm 2020 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phần tin với nội dung Thành phố Thái Nguyên trồng mới, trồng thay thế hàng nghìn mét vuông hoa tươi.
Để tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, ngay từ giữa tháng 12 năm 2019, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị thành phố đã giao cho Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên tiến hành trồng mới và trồng thay thế 3.000 mét vuông hoa tươi và 1.000 mét vuông thảm cỏ trên các ô bồn cảnh thuộc khu vực đường Hoàng Văn Thụ, Đội Cấn, Bắc Cạn, Cách mạng tháng 8, đảo tròn Trung Tâm, đảo tròn Đồng Quang, đảo tròn Gang Thép, v.v. Các loại hoa tươi được trồng trong dịp này chủ yếu là sắc pháo, coccinia, violet, đỗ quyên, ngọc thảo, thực dược, phong nữ thảo, v.v. Đây đều là những loài hoa có màu sắc tươi sáng, khả năng sinh trưởng phát triển tốt và đặc biệt phù hợp với khí hậu mùa xuân tại miền Bắc nước ta. Hiện nay, việc trồng mới, trồng thay thế hoa tươi trên các tuyến phố của thành phố đã cơ bản hoàn thành. Thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tiếp tục trang trí bổ sung các bình hoa, chậu cảnh tại các vị trí trung tâm, đồng thời duy trì công tác chăm sóc hàng ngày để các cây hoa phát triển tốt, góp phần tạo nên diện mạo tươi mới cho đô thị thành phố Thái Nguyên trong dịp đầu xuân mới.
Phần tiếp theo của chuyên mục Văn minh đô thị hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên với anh Hà Văn Luấn, cán bộ phòng kế hoạch kỹ thuật, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên để biết thêm về những vất vả cũng như tinh thần làm việc hăng say của những công nhân cây xanh trong việc góp phần làm đẹp cho mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên.
Xin chào anh có thể cho biết để phục vụ công tác chỉnh trang đô thị của thành phố, cụ thể là trồng mới, trồng thay thế hoa tươi trên các tuyến phố thì hiện nay công ty đã bố trí lực lượng công nhân như thế nào?
Để phục vụ cái công tác mà trang trí cây hoa trong đô thị thì bây giờ bên công ty chúng tôi là đang huy động tổ cây xanh và sản xuất thì bên chúng tôi có 50 người. Có những hôm là làm đến 11, 12 giờ đêm để tăng ca để nâng cao năng suất lao động lên. Để đáp ứng được cái tiến độ và thời gian đưa ra thì việc trồng hoa phục vụ Tết ấy, thì sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 1.
Các loại hoa được trồng trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 chủ yếu là có nguồn gốc từ đâu?
Một số các loại hoa thì bên chúng tôi phải nhập khẩu nước ngoài. Còn một số cái hoa đặc thù, một hoa mà mình sản xuất được ấy, thì đặt hàng với các nhà vườn và một phần thì công ty sẽ bố trí sản xuất.
Thời tiết năm nay thì khá thất thường. Công ty có phương án gì để đảm bảo các cây hoa sẽ sinh trưởng, phát triển tốt và khoe sắc trong dịp Tết Nguyên đán?
Có một số loại hoa đặc thù ấy, thì do nếu mà thời tiết mà nó không đảm bảo ấy thì là nó sẽ không ra hoa, hoặc là hoa nó sẽ không được sặc sỡ. Thì những đấy chúng tôi lại có phương án hai là để bố trí một số loại hoa khác và để thay thế vào những cái chỗ trống đấy để cho nó đảm bảo là đến Tết là sẽ rực rỡ.
Công việc vất vả có ảnh hưởng gì đến tinh thần làm việc của anh em công nhân không?
Người dân đi trên đường cũng biết đấy, nhiều lúc mưa là chúng tôi vẫn phải mặc áo mưa ra đường để sản xuất. Nên là cố gắng hết sức, vì nhiều người là không biết, nhưng mà có thể mọi người ở nhà nghỉ ngơi nhưng chúng tôi vẫn làm ngoài đường. Nhưng mà rồi mưa gió thì vẫn phải, anh em vẫn sản xuất. Thì đến khi mà xong, mọi người ra chụp ảnh, mọi người ra chiêm ngưỡng, tán thưởng là đấy là cũng là niềm động viên cho anh em chúng tôi rồi.
Xin cảm ơn anh.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hai lớn, những mốc son chói lọi và bài học kinh nghiệm trên chặng đường 90 năm vinh quang của Đảng. Một, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930-1945. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền với ba cao trào cách mạng có ý nghĩa to lớn, đưa đến thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Đó là cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, làm rung chuyển chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng quần chúng cách mạng đã vùng dậy trừng trị bọn cường hào, phản động, tay sai thực dân Pháp, thành lập chính quyền cách mạng ở một số nơi theo hình thức Xô Viết. Cao trào cách mạng năm 1930-1931 đã khẳng định đường lối cách mạng Việt Nam do Đảng đề ra là đúng đắn và để lại những bài học quý báu về xây dựng liên minh công nông, về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, về phát động phong trào quần chúng đấu tranh, giành và bảo vệ chính quyền. Cao trào cách mạng đòi dân sinh dân chủ 1936-1939. Bằng sức mạnh đoàn kết của quần chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã buộc chính quyền thực dân phải nhượng bộ một số yêu sách về dân sinh, dân chủ, quần chúng được giác ngộ về chính trị và trở thành lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng. Đảng đã tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, kinh nghiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp. Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939-1945 dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, cùng với sự đoàn kết hăng hái, chiến đấu ngoan cường và hy sinh to lớn của biết bao đảng viên cộng sản, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã kết thúc thắng lợi bằng cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân gần 100 năm và lật đổ chế độ phong kiến đè nặng lên nhân dân ta mấy mươi thế kỷ. Mở ra bước ngoặt vĩ đại của cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Khái quát ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng, lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc.
Đảng là cuộc sống của tôi, mãi mãi đi theo người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin, giữa biển khơi biết đâu là bờ, bầu trời xanh chưa thấy bao.
Dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 9 ngày 10 tháng 1 năm 2020, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên. Nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại các điểm bưu điện sẽ được nhận ngay một phần quà hấp dẫn, trị giá lên đến 0,45% số tiền gửi. Ngoài ra, quý khách hàng còn có cơ hội trúng thưởng một chuyến du lịch châu Âu dành cho hai người, hai xe máy SH150i, 9 TV Sony, 12 máy giặt Samsung cùng với 300 sổ tiết kiệm, tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Mọi thông tin quý khách xin vui lòng liên hệ điểm bưu điện gần nhất để được biết thêm chi tiết. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên hân hạnh được phục vụ quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đức Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.